tai có chân tâm, mắt có chân tâm, thân có chân tâm thì chân tâm mới giấu giếm ở đó, đang hiện tiền. Ngồi lại thấy chân tâm hiện tiền, nghĩ khỏe, chỉ nhớ chân tâm hiện tiền thôi. Nhớ hồi mà nghe nó hơi nguội nguội thì phải lặp lại, chứ còn nguội nguội lâu lâu nó phai. Nó phai cái sự nhớ chuyện này chuyện đó, cho nó hơi nguội nguội cái thì lặp lại cái trước. À, mắt thấy là chân tâm, biết, mắt biết thấy là chân tâm, tai biết nghe là chân tâm, thân biết xúc chạm là chân tâm, ba cái đó thôi, mấy cái kia thôi để dành đó. Như vậy thì mình đi cũng là chân tâm, rồi mình ngồi lại, dừng lại, nhớ là chân tâm đang hiện tiện. Như vậy thì có thiệt thòi không? Giả sử ngang đây mà mình tắt thở thì mình còn sống với ai, cũng là chân tâm thôi. Khỏi lo, khỏi nhờ ai cầu nguyện gì hết. Vì mình đang sống với chân tâm. Đó là cái chặng thứ nhất. Qua chặng thứ hai thì sâu. Chặng thứ hai thì nhớ rằng đặt câu hỏi, chân tâm là gì? Là ông chủ thường biết rõ ràng, ông chủ thường biết rõ ràng, mà không trùm khắp sáu căn, mà không có tướng mạo, không có sanh diệt. Ông chủ thường biết rõ ràng, trùm khắp sáu căn, không có tướng mạo, không có sanh diệt. Thì ghi nhớ nhiều đó, như vậy thì mình thấy cái con đường cuối của mình nó là như vậy, tu đến chỗ giải thoát sanh tử là như vậy. Bởi vì sống được với ông chủ tức là chân tâm thì chừng đó nó không có sanh diệt, vì nó đâu có tướng mạo, nó không tướng mạo cho nên nó trùm khắp, nên nó thân trùm pháp giới là vậy đó. Nên khi có tướng mạo thì trùm gì nói, vậy nó không tướng mạo mà cũng không sanh diệt nữa, đó là giải thoát sanh tử. Thì như vậy trên con đường tu đi từ mê lầm đến giải thoát sanh tử thì chúng ta có manh mối, có đường hướng rõ ràng, mà sẵn đủ ở nơi mình hết trơn, nó không ở đâu hết. Như vậy đó là gọi là nó thu hồi về mình hết. Còn kia thì mình loại bỏ hết, này mình đem về mình hết, thu về một mối. Như vậy thì cái nào quý vị thấy, cái nào dễ, cái nào khó?